Buổi trước chúng ta dừng ở điểm nói Chúa là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại của chúng ta. Anh em đừng có coi thường cái điểm quan trọng này. Giống như anh em biết Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của anh em và anh em trải nghiệm Ngài là đấng cứu rỗi. Nhưng mà Chúa quan trọng hơn, nhiều hơn là một thầy tế, là một đấng cứu rỗi. Vì Ngài là thầy, vì ngày nay thầy là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm theo trật tự Melchizedek. Ngày nay, đa số các cơ đốc nhân vẫn chưa có khái niệm này ở trong lòng của họ. Bây giờ anh em hãy nghĩ về điều này. Anh em nghĩ gì về mục đích của và kế hoạch của Ngài khi Ngài trở thành Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm này? Tại sao chúng ta cần Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm này? Ví dụ ngày nay Chúa đang ngồi trên ngai vàng, Ngài là vua của chúng ta, là vua của các thánh đồ. Ngài đang cầm quyển sách có bảy ấn trong tay. Ngài là người thống trị của tất cả các vua trên thế giới này. Và Ngài đang cai trị các kẻ thù của Ngài để làm chúng trở thành bệ chân của Ngài. Và Ngài sẽ phán xét các dân ngoại. Nhưng về Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm thì sao? Anh em hãy nghĩ về điều này. Tôi tin là anh em không thể nào mà hiểu được rồi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại này nếu anh em không có viễn thị về chức tế lễ. Đây là mục tiêu của Đức Chúa Trời. Ngài muốn có một vương quốc Thầy Tế Lễ ở trong dân của Ngài. Nếu mà hôm nay anh em không phải là Thầy Tế Lễ và không có thực hành chức tế lễ, tôi tin rằng anh em sẽ không trân trọng Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại này. Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm này làm gì nếu mà không phải giúp đỡ chúng ta để thực hành chức tế lễ, để phục vụ ở trong đền tạm? Đó chính là nhiệm vụ của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Nếu không có Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại này thì không thể nào có được chức tế lễ. Điều đó không thể nào được. Lần trước tôi đã chia sẻ với anh em rằng ở trong kế hoạch của Đức Chúa Trời luôn có chức vua và chức Thầy Tế Lễ. Hai sự phục vụ này là rất quan trọng. Nếu ngày nay anh em không có phải là Thầy Tế Lễ thì anh em sẽ không trân trọng Chúa là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại. Nếu anh em đọc xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh, anh em sẽ thấy chức tế lễ là quan trọng như thế nào. Kế hoạch của vĩ đại của Đức Chúa Trời thật tuyệt vời. Chúng ta hãy đọc suốt Ê-díp-tô ký chương 19. Ở đây Đức Chúa Trời nói với dân của Ngài. Anh em đọc câu 5, câu 6, suốt 19. Chúng ta hãy bắt đầu đọc từ câu 4. Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-díp-tô, và ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ là tài sản đặc biệt thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Chúa muốn có một vương quốc thầy tế lễ cho chính Ngài và có một dân thánh cho Ngài để cai trị trên toàn bộ các dân ngoại. Đây chính là kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi ý định của Ngài. Anh em nghĩ Đức Chúa Trời có thể thay đổi ý định của Ngài sao? Không. Và trong Phi-rơ thứ nhất, đoạn 2, trong câu 5 và câu 9, Đức Chúa Trời, Phật Phi-rơ cũng nói giống như vậy. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn là chức tế lễ nhà vua. Anh em phải thấy cả bức tranh này. Đền thờ mà không có chức tế lễ thì không thể được. Nhà Đức Chúa Trời mà không có các thầy tế lễ thì giống như là một nhà hàng mà không có đầu bếp vậy. Không thể nào được. Chỉ có mình thầy tế lễ mới có đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong đền thờ là nhà của Đức Chúa Trời hàng sống. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều muốn phục vụ Đức Chúa Trời. Mu chăng, anh có muốn phục vụ Đức Chúa Trời không? Dĩ nhiên anh muốn, phải không? Nhưng mà phục vụ ở trong khả năng nào? Làm một cái điều gì đó cho Đức Chúa Trời? Hay là làm thầy tế lễ phục vụ Ngài? Anh em phải lựa chọn. Dĩ nhiên là anh em có thể làm rất là nhiều điều cho Đức Chúa Trời. Nhưng anh em biết rằng đối với sứ đồ Phaolô, mỗi khi mà ông dùng từ phục vụ Đức Chúa Trời, thì ông dùng từ latio có nghĩa rằng làm thầy tế lễ phục vụ Đức Chúa Trời, chứ không phải là phục vụ như là một người đầy tớ. Mà từ ở trong tiếng Hy Lạp có nghĩa rằng làm thầy tế lễ phục vụ Đức Chúa Trời. Anh em muốn làm gì điều gì đó cho Đức Chúa Trời, hay là anh em phục làm thầy tế lễ phục vụ Ngài? Dĩ nhiên Đức Chúa Trời, thật ra Đức Chúa Trời muốn toàn bộ dân của Ngài làm chức tế lễ. Anh em biết điều gì xảy ra ở chân núi Sinai hay không? Về Môsê lên núi với Đức Chúa Trời, dân thì chờ đợi ở dưới, nhưng mà dân không thể nào mà chờ đợi được cả 40 ngày. Nên họ mới bảo Aaron làm con bò vàng cho họ để họ thờ phượng. Trước khi Môsê cầm hai bảng đá xuống thì họ đã thờ hình tượng rồi. Anh em biết câu chuyện này phải không? Môsê đã nổi giận và đã ném hai cái bảng đá này và vẽ một cái đường thẳng. Paulo nói, ai mà đi về phía Đức Chúa Trời hãy bước qua bên này và rút gươm ra để giết anh em người thân của mình, những ai mà không có đồng ý. Chỉ có chi phái Levi mới đứng về phía Môsê. Cuối cùng thì chỉ có mình chi phái Levi mới được thực hiện chức tế lễ. Đức Chúa Trời muốn cả tức cũng có một vương quốc có thầy tế lễ, và bây giờ chỉ có một chi phái Levi thôi. Nếu mà anh em ở đó thì đang đứng về phía bên nào của đường thẳng? Nếu anh em đứng về phía bên kia thì anh em chỉ là một cái dân thường thôi. Nếu anh em đứng về phía của Đức Chúa Trời thì phần thưởng là chức tế lễ. Anh em có thể thấy được chức tế lễ quan trọng như thế nào. Anh em chỉ là một cái đốc nhân đã được cứu rồi, hay là anh em là một thầy tế lễ? Anh em hãy tự trả lời câu hỏi này cho chính mình. Anh em thuộc về chi phái Levi hay là thuộc về một chi phái kia? Chúng ta không nhận ra là đối với Đức Chúa Trời thì công chức tế lễ để phục vụ Ngài là quan trọng như thế nào. Chỉ có mình chi phái Levi mới được phép phục vụ trong đền thờ thôi. Còn các chi phái kia thì phải ở ngoài. Họ là chi phái duy nhất có được phép đụng tới các của lễ ở trên bàn thờ, được phục vụ ở trong nơi thánh. Điều này rất là quan trọng. Và có một lời hứa rằng họ sẽ không được sở hữu bất kỳ phần đất nào ở trong đất tốt lành, tại vì Đức Chúa Trời chính là cơ nghiệp của họ. Là một thầy tế lễ là rất quan trọng, rất đặc biệt. Họ được mặc một cái trang phục đặc biệt, trang phục của thầy tế lễ. Trang phục này là cho sự thánh khiết và cho vẻ đẹp. Và Đức Chúa Trời nói, đặc biệt là trong dân số 18 câu 4, dân số 18 câu 6, thì chức tế lễ sẽ được giao cho Aaron và các con của ông. Là một thầy tế lễ thì có được nhận được nhiều phần thưởng đặc biệt. Đây là một cái sự ưu tiên, những gì mà tốt nhất được giao cho họ. Rồi một phần mười của đất tốt lành, của sản vật của đất tốt lành sẽ được giao cho Đức Chúa Trời, rồi Đức Chúa Trời giao cho họ. Đức Chúa Trời là phần của họ và họ có quyền đến gần Ngài, có nhiều quyền lợi để trở thành một thầy tế lễ. Anh em có muốn là trở thành một thầy tế lễ hay không? Hãy tự hỏi chính mình. Tôi thấy nhiều người trong anh em ở trước màn hình của tôi. Anh em có muốn làm một thầy tế lễ hay không? Hay anh em chỉ nghĩ rằng tôi được cứu rồi, tôi là một con người con của Đức Chúa Trời, tôi được cứu rồi. Anh em có phải là một tài sản đặc biệt đối với Đức Chúa Trời hay không? Ta hãy đọc Ê-xê-chi-ên chương 44, tập từ câu 10. Không, đọc từ câu 9. Chẳng có một người ngoại nào không cắt bì về lòng nó, cũng không như về thịt nó, mà được vào trong nơi thánh ta. Không, chẳng có một người ngoại nào ở giữa con cái Israel được vào đó. Đáng tiếc rằng là người Lê-vi cũng đã sa ngã khỏi chức tế lễ, nên Chúa nói trong câu 10, vả lại khi Israel lầm lạc, những người Lê-vi đã đi cách xa ta, bỏ ta đặng việc thần tượng nó, sẽ mang tội lỗi của mình. Do vậy chúng nó sẽ hầu việc trong nơi thánh ta, sẽ làm kẻ giữ cửa, sẽ hầu việc nơi nhà, sẽ vì dân và giết những con sinh định làm của lễ thiêu và các của lễ khác, sẽ đứng trước mặt dân đang hầu việc chúng nó. Họ là những người giữ cửa, họ đứng ở bên ngoài nơi thánh, chứ không phải ở trong nơi thánh. Vì chúng nó đã hầu việc dân sự trước mặt những thần tượng của nó và đã nên dịp tội cho nhà Israel. Vì có đó ta đã giơ tay lên ngục nghịch cùng chúng nó, vậy chúng nó sẽ mang tội lỗi của mình. Cho họ chỉ có thể phục vụ ở ngoài sân thôi. Chúng nó sẽ không được đến gần ta, đặng làm trọn các công việc thầy tế lễ trước mặt ta. Đây là cái câu rất quan trọng, rất nghiêm trọng. Chúng nó sẽ không đến gần vật thánh nào của ta hay vật rất thánh, xong sẽ mang sự nhút nha về những sự gớm ghiếc mình đã phạm. Ở đây có thể thấy rằng nhiều người Lê Vi đã sa ngã và đã không có trung tín, nhưng mà ta sẽ lập chúng nó đặng coi giữ nhà, có nghĩa là làm những cái việc khác như là quét nhà, dọn dẹp, giữ cửa và nhiều việc khác nữa, để họ làm chọn chức vụ và mọi công việc cần trong đó. Và anh em nên nhớ rằng Chúa nói là không được phép đến gần Chúa để thực hiện cái chức thế lễ, cũng không được đến gần bất kỳ vật thánh nào của Chúa hay vào nơi chí thánh. Như vậy người Lê Vi này chỉ có thể làm một số việc ở bên ngoài thôi. Nhưng các thầy tế lễ Lê Vi, câu 15, con cháu Sa-đốc còn coi giữ nơi thánh ta khi con cái Israel lầm lạc cách xa ta. Những kẻ đó sẽ đến gần ta để phục vụ, sẽ đứng trước mặt ta đặng dân mỡ và huyết. Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Và câu 16, họ sẽ vào nơi thánh của ta, đến gần nơi bàn ta, phục vụ ta, giữ việc ta. Thật là tuyệt vời. Khi chúng nó vào các cửa của hành lang trong, sẽ mặc áo bằng vải gai. Tuyệt vời. Chúng nó không mặc đồ bằng lông chiên trong khi hầu việc ở các hiên cửa của hành lang và nơi nhà. Chúng nó sẽ đội khăn bằng gai trên đầu và bằng quần đùi bằng vải gai nơi lưng. Thứ vải hay đổ mồ hôi thì không được mặc. Đây là một cái sự phục vụ đặc biệt, rất đặc biệt đối với Đức Chúa Trời. Còn sự phục vụ của chúng ta ngày nay thì như thế nào? Anh em có dâng thức ăn cho Đức Chúa Trời hay không? Anh em có dâng các cụ lễ tốt nhất cho cha, để cho cha dâng trên bàn cha cho cha thưởng thức hay không? Đó không có là đơn giản. Anh em nói rằng anh em cầu nguyện, anh em đọc kinh thánh, anh em hát, anh em giảng phúc âm, và còn gì nữa? Có rất nhiều hoạt động, những công việc rất là tốt. Tôi không có chống với những việc đó. Đó là những việc cần phải làm. Trong nhà tôi cũng có nhiều việc để làm. Rồi tôi giặt quần áo, tôi lau nhà, tôi giúp đỡ vợ tôi tưới cây và nhiều việc khác nữa. Có rất là nhiều việc để làm. Thì ở trong đền thờ cũng có nhiều việc để làm. Nhưng mà có công việc quan trọng mà Chúa chỉ có muốn các thầy tế lễ làm thôi. Họ phải thánh khiết, họ phải mặc cái bộ trang phục thầy tế lễ. Họ phải trung thành với Chúa. Họ phải dâng thức ăn, các cụ lễ là thức ăn cho Đức Chúa Trời. Họ phải mặc cái quần áo thầy tế lễ cho sự thánh khiết và cho vẻ đẹp. Họ phải là những người tuyệt đối đứng trước mặt Đức Chúa Trời và thường xuyên đến gần Ngài, đặc biệt để dâng thức ăn của Đức Chúa Trời cho Ngài. Tóm lại đó chính là phục vụ cho Ngài, làm những gì mà Ngài muốn. Tôi nhớ rằng khi tôi còn rất trẻ, tôi đã đọc một quyển sách của Wayne Manny. Quyển sách nhỏ đó có tên là Phục vụ Đức Chúa Trời hay là Phục vụ Nhà. Anh em phục vụ Đức Chúa Trời hay anh em phục vụ cái nhà? Có nhiều việc làm ở trong đền thờ. Giữ cửa, lau nhà, dọn dẹp. Có rất nhiều việc. Giống như trong 7 hội thánh trong sách Khải Huyền. Gần như trong tất cả các thư, Chúa đều nói rằng ta biết việc làm của các ngươi. Nhưng mà đối với Chúa thì không phải công việc là quan trọng, mà chúng ta là như thế nào thì đó mới quan trọng. Hội thánh Ê-phê-sô làm rất là nhiều việc, nhưng mà Chúa nói là ngươi đã đánh mất tình yêu ban đầu. Đó là điều quan trọng nhất đối với Đức Chúa Trời. Hội thánh làm rất là nhiều việc, nhưng mà Đức Chúa Trời muốn điều gì khác? Đức Chúa Trời khao khát muốn có một vương quốc thầy tế lễ, đó là một chức tế lễ thánh và hoàng gia. Đó là những gì mà Đức Chúa Trời muốn. Đây là công việc mà tốt nhất. Nếu mà anh em hỏi tôi việc làm gì là quan trọng nhất của hội thánh Ê-phê-sô ở trong Khải Huyền 2, thì đó chính là điều mà Ê-xê-chiên 44 mô tả. là phục vụ ở trong nơi thánh và nơi chí thánh để dâng thức ăn cho Đức Chúa Trời. Đây là việc là không phải ai cũng được làm, mà chỉ có thầy tế lễ là những người con của Sa-đốc thôi. Không phải ai có thể dâng các của lễ ngoài con của những người con của Sa-đốc. Ở đây em đã nghĩ rằng tôi coi thường một số sự phục vụ cho Đức Chúa Trời. Tôi không có làm như vậy. Tôi cũng coi quý những nhiều cái công việc thực phục vụ thông thường như là giải phúc âm và những công việc khác. Thì nó rất là tốt. Tôi thích những công việc đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời có một cái công việc cụ thể, nhu cầu cụ thể. Và chỉ có những thầy tế lễ mới có thể thỏa mãn những nhu cầu đó. Xin Chúa mở mắt chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của chức tế lễ. Anh em đừng cứ tưởng ai cũng có thể thực hiện chức tế lễ thường. Có lẽ anh em sẽ trích dẫn Hebrew 10. Hebrew 10 nói tới chức tế lễ thánh, nói tới Chúa trước khi mà Chúa Giêsu là thế thực phẩm đã đi vào trong đền tạm thì không ai có thể đi vào nơi chí thánh được. Thì câu Hebrew 10 nói nếu mà không có huyết của Chúa Giêsu thì không thể đi vào trong nơi chí thánh được. Trong thời Cựu Ước thì chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới đi vào nơi chí thánh một lần trong năm, chứ thầy tế lễ thường thì không đi vào đó được.
Nên em phải hiểu Kinh Thánh để nhìn hiểu toàn bộ bức tranh trong Kinh Thánh để đi vào nơi chí thánh. Xin Chúa hãy mở mắt cho chúng ta. Tôi biết đó không phải là điều đơn giản. Tức là tôi không có khả năng để giải thích. Tôi xin lỗi. Nhưng mà Führer nói với chúng ta rất là rõ. Hội thánh là chức tế lễ thánh và nhà thuộc linh. Mỗi người chúng ta phải thực sự là một thầy tế lễ. Giống như dân Israel ngày nay, chúng ta cũng bị pha trộn với thế gian. Chúng ta đã trở thành một cái hệ thống tôn giáo, một cái hội thánh chết như là hội thánh Sạc Đe và hội thánh hâm hẩm như là hội thánh Laodice, vào trở thành hệ thống Babylon. Để được cứu rỗi thì anh em chỉ cần tin Chúa Giêsu, anh em không cần phải làm gì cả, tại vì sự cứu rỗi là bởi ân điển, là một quà tặng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà để một thầy tế lễ thì cần rất nhiều tiêu chuẩn để chúng ta có thể đi vào trong cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời và dâng thức ăn cho Ngài, dâng điều tốt nhất của điều tốt nhất cho Ngài để đến gần Ngài. Đó là một việc hoàn toàn khác. Đó là lý do mà tại sao chúng ta cần thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại thuộc trời này. Và Ngài đang đào tạo các thầy tế lễ ngày nay, chức lễ ngày nay. Chúng ta hãy đọc Hebrew chương 7 câu 26. Vì thầy tế lễ thượng phẩm này vừa vặn với chúng ta, có nghĩa là Ngài có đủ tiêu chuẩn để đào tạo chúng ta làm thầy tế lễ. Không phải là để rèn luyện chúng ta trở thành một cơ đốc nhân, mà làm chúng ta thành một thầy tế lễ. Và tiêu chuẩn đầu tiên là sự thánh khiết. Anh em có phải là một người đang theo đuổi sự thánh khiết hay không? Tại vì nếu không thánh khiết thì không ai có thể thấy được Đức Chúa Trời. Đó có phải là mục tiêu của anh em hay không? Chúa ơi, xin hãy làm chúng thánh hóa con hoàn toàn. Con muốn được cha sửa phạt để được dự phần vào sự thánh khiết của Ngài. Chúa là không có tội. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta lại làm vấp phạm lẫn nhau, chống đối lẫn nhau. Thậm chí chúng ta đuổi người khác đi. Chúng ta nói xấu người khác. Thậm chí chúng ta còn ghét lẫn nhau nữa. Anh em có vô hại hay không? Chúng ta cần được cứu rỗi một cách toàn vẹn. Còn không ô uế thì sao? Anh em cần nhớ rằng Chúa cần có một chức tế lễ hoàng gia và thánh khiết. Anh em có làm sạch khỏi sự ô uế của tâm linh và của xác thịt hay không? Chúa qua chức lễ này, Chúa muốn đào tạo, rèn luyện chúng ta là chúng ta trở nên giống Ngài, và Chúa thì biệt ra khỏi kẻ có tội. Điều đó không có nghĩa rằng tôi tự nhốt mình vào trong phòng mỗi ngày. Biệt khỏi kẻ có tội có nghĩa rằng cho dù anh em có ở đó, anh em cũng không có bị nhiễm những gì mà họ đang làm. Anh em không bị ảnh hưởng bởi họ, được miễn nhiễm hoàn toàn luôn, không có dễ dàng bị ảnh hưởng. Thành Jerusalem mới có những bức tường rất là cao. Biệt khỏi kẻ có tội không có nghĩa rằng chúng ta phải đi lên mặt trăng sống. Trong Giăng 17 Chúa nói chúng ta họ ở trên thế gian nhưng mà họ không có thuộc về thế gian này, có nghĩa là chúng ta bị biệt riêng, được biệt riêng rồi, giống như Chúa rồi. Vậy bởi Chúa thì ở cùng Chúa Giêsu thì chúng ta ở với Đức Chúa Trời, chúng ta không có dễ bị ảnh hưởng. Một thầy tế lễ thực phẩm này thì vừa vặn với chúng ta, và Ngài còn cao hơn cả tầng trời nữa. Còn câu 28 của Hebrews 7 nói rằng Ngài đã được trọn lành đời đời. Ở cuối Matthew chương 6, Chúa nói rằng hãy trở nên trọn vẹn như Cha trên trời là trọn vẹn. Như vậy có được hay không? Có khả năng hay không? Tôi hỏi Sally rằng có khả năng hay không? Thì em đó sẽ nói rằng không có khả năng. Anh em đúng. Nếu mà không có thầy tế lễ, nếu không có thầy tế lễ thượng phẩm này thì chắc chắn là sẽ không được rồi. Nhưng mà khi chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm này vừa hoàn toàn vừa bạn với chúng ta, thì chúng ta phải tin rằng Chúa có thể làm cho chúng ta trở nên trọn vẹn như Cha trên trời là trọn vẹn. Nhưng mà nếu anh em tin rằng nó không được thì chắc chắn thì sẽ không được. Tại vì anh em không có tin tưởng thầy tế lễ thượng phẩm đã trở nên trọn lành này có thể giúp đỡ chúng ta trở nên trọn vẹn được. Tôi biết tôi không có trọn vẹn, nhưng mà tôi tin rằng Chúa có khả năng làm cho tôi trở nên trọn vẹn được. Anh em có tin hay không? Chúa đã trọn vẹn như Cha trên trời là trọn vẹn, và chúng ta có sự sống của Ngài ở trong chúng ta. Hebrews nói rằng Ngài có thể làm chúng ta trở cứu rỗi tàn vẹn. Câu 25 nói khi mà chúng ta đến gần Đức Chúa Trời qua Ngài, mỗi ngày chúng ta hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, hãy cứu con toàn vẹn, giống như Chúa đã hứa rằng Ngài có khả năng làm điều đó, chứ không chỉ là chỉ viết trong Kinh Thánh. Chúa có khả năng để cứu chúng ta toàn vẹn được. Trong Roma hình như chương 5 nói rằng Ngài có thể cứu chúng ta nhiều hơn bởi sự sống của Ngài. Ngài có khả năng làm điều đó, nhưng mà nếu anh em không có trộn lẫn lời Chúa với đức tin thì anh em sẽ không có trải nghiệm được hiện thực. Thế tại sao anh em đọc Kinh Thánh? Điều đó có nghĩa gì với anh em? Câu 25 nói rằng Ngài có thể cứu toàn vẹn anh em. Bây giờ tôi hỏi anh em là anh em có tin hay không? Tôi hỏi Anna rằng anh em có tin hay không? Anna có tin hay không? Em đó gật đầu là có. Nếu anh em tin nó thì anh em phải dùng đức tin của anh em nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn trải nghiệm nó. Nếu không thì anh em sẽ vẫn như vậy, không thay đổi. Anh em nói với Chúa rằng Chúa ơi, Chúa đã được trở nên trọn vẹn. Ngài là con người được trở nên trọn vẹn, thì bây giờ Ngài hãy làm con cũng trọn vẹn. Anh em hãy gọi Chúa, anh em nói Chúa đã hứa là việc con trở nên trọn vẹn thì Chúa hãy làm đi. Chúa là thể lễ thượng phẩm mà chúng ta cần dùng để chúng ta có thể trở thành một chức tế lễ hoàng gia và thánh khiết được. Đó là lý do mà tại sao chúng ta đang thực hành chức tế lễ. Chúng ta thực hành chức tế lễ thánh, chúng ta trải nghiệm các của lễ như của lễ thiêu, của lễ thức ăn, của lễ chuộc tội lỗi, của lễ hòa bình, của lễ chuộc sự vấp phạm, của lễ thức uống và những của lễ khác để chúng ta muốn được trở nên trọn vẹn. Và Cha đang giúp đỡ chúng ta. Cha nói chúng ta rằng chúng ta không thể nào mà đến với Cha mà bằng tay không, đi tay không đến với Cha được, mà phải dâng của lễ cho ta. Vì người cho chúng ta chỉ đi nhóm với một quyển sách bài hát, rồi đọc vài câu Kinh Thánh, rồi cầu nguyện, rồi lắng nghe bài giảng. Nhưng mà như vậy thì Cha nhận được gì từ chúng ta? Nên chúng ta phải học. Chúng ta hãy hướng mình về thể thượng phẩm này và hướng lòng về Cha để làm cho hội thánh cho làm cho chức tế lễ được trở nên trọn vẹn. Nhưng mà một số người nói đó là quan điểm của anh, không phải là quan điểm của tôi. Nhưng mà điều này có ghi trong Kinh Thánh mà. Tôi không có muốn sự diễn dịch riêng của mình. Bây giờ tôi hãy đi tiếp cho phần giảng ý tới điểm B là con người đang đi giữa các hội thánh. Điều đó có đúng hay không? Có thực sự đúng hay không? Ngài có đang đi giữa hội thánh ở một thành phố của Hàn Quốc nào đó hay không? Anh em có thấy Ngài hay không? Ở thành phố Kaesong có hay không? Anh em có thực sự thấy con người đang đi giữa hội thánh hay không? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi không nghĩ như vậy, có lẽ tôi không có nhiều đức tin lắm. Thế còn hội thánh ở Toronto thì sao? Các anh em ở đó có thấy thầy tế lễ thượng phẩm đang ở giữa anh em khi anh em đến nhóm với nhau hay không? Nếu mà Ngài ở giữa anh em thì đó có tác dụng gì đến với buổi nhóm? Có đầy sự chị này trả lời là có đầy sự sống rồi có sự chăm sóc lẫn nhau. Thế còn những điều tiêu cực thì sao? Chúng tôi có nhiều điều để học. Tôi hy vọng thấy được thầy tế lễ thượng phẩm này đang đi giữa chúng ta. Nếu chúng ta thật sự là chân đèn vàng của Chúa thì Ngài phải ở đó. Ngài tỉ sửa các tim đèn và Ngài cung cấp dầu mới cho đèn trong mọi lúc. Ở trong khỏi hiệu 1 chúng ta thấy Chúa đang bận trang phục thầy tế lễ và có Ngài thắt đai vàng ngang ngực. Còn anh em khi anh em đến buổi nhóm anh em có mặc trang phục thầy tế lễ hay không? Anh em quên à? Thỉnh thoảng là không có mặt. Câu trả lời như vậy. Nếu mà như vậy thì không có tốt. Thầy tế lễ thượng phẩm thì mặc trang phục thầy tế lễ. Còn chúng ta thì mặc những trang phục ô uế, xác thịt. Tại sao chúng ta không chuẩn bị để đến với Chúa để chúng ta được thánh hóa? Nếu mà không chuẩn bị thì anh em không thể nào đi vào trong nơi thánh được. Anh không bao giờ thấy Chúa bận trang phục nào đó khác mà đi vào trong nơi thánh. Nhưng mà chúng ta cần phải ý thức lột bỏ con người cũ mặc lấy cái bộ quần áo trang phục thầy tế lễ bằng vải cai mịn là đấng Christ. Mà nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con không muốn đến buổi nhóm với trong đầu đầy những suy nghĩ về những cái vấn đề nào đó, vấn đề khác, hay những suy nghĩ khác không có liên quan, hay là bận trang phục xác thịt. Thật kinh nghiệt, vì người chị em của chúng ta có thể dịch hết tất cả. Tôi đã quên rằng tôi quên điều này nên tôi nói nhiều. Đầu tiên chúng ta phải thấy rằng con người đang mặc trang phục thầy tế lễ đi giữa các chân đèn vàng, đi giữa hội thánh Chúa thánh khiết. Còn sách Khải Huyền không có mô tả cho một thầy tế lễ, nhưng mà anh em có thể đọc đó ở trong suốt 28. Anh em không thể nào mà mặc quần áo pyjama, quần áo ngủ được. Như vậy không có tốt. Nên chúng ta phải chuẩn bị vì cái đấng đang đi giữa các chân đèn vàng này. Làm thế nào mà tôi có thể gặp Ngài được mà không có sự chuẩn bị? Chúng ta hãy đến buổi nhóm này bằng tình yêu dành cho Chúa và tình yêu dành cho các thánh đồ. Bây giờ tôi hỏi anh em một câu hỏi nữa. Anh em có đến dự buổi nhóm với một cái đai vàng thắt ngang ngực này hay không? Em vẫn lấy tay che mặt. Ôi Chúa ơi! Con cần Chúa nhiều hơn nữa. Tôi cũng vậy. Tôi không muốn phơi bày tất cả anh em ở đây. Nhưng mà chúng ta cần phải ý thức. Chúng ta đã đọc Khải Huyền 1 rồi. Mà sau khi đọc thì lòng chúng ta cũng đóng lại. Rồi chúng ta đến về buổi nhóm cũng như vậy, không có sự chuẩn bị gì cả. Nếu mà chúng ta có ý thức rằng con người đang đi giữa hội thánh ở trong buổi nhóm, thì cả cuộc sống của ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Amen. Tóc của Chúa trắng như tuyết, trắng như lông chiên. Anh em cần đọc các câu kinh thánh nói về việc trắng như là lông chiên. Cái màu trắng của lông chiên, chiên sinh ra đã có lông đã có màu trắng như vậy, đó là màu trắng rất là thiên nhiên, cờ nó là sự tinh khiết, một cái sự sống tinh khiết, trong sạch, trắng như lông chiên. Anh em hãy đọc Thi Thiên 51, Thi Thiên 51 câu 7 nói là trắng hơn tuyết, xin hãy lấy chùm kinh giới là tẩy sạch tội lỗi tôi thì tôi sẽ được tinh sạch, cầu Chúa hãy rửa tôi thì tôi trở nên trắng hơn tuyết. Đó là Thi Thiên 51 câu 7. Ngợi khen Chúa. Chúng ta cần sự rửa sạch để chúng ta trở nên trắng hơn tuyết nữa. Ê-sai chương 1 câu 18 cũng nói đến sự trắng như tuyết và trắng như lông chiên nữa. Cho dù chúng ta phạm tội, chúng ta sẽ được trở nên trắng như tuyết và trắng như lông chiên. Thật là tuyệt vời. Chúng ta có cảm nhận về sự tinh khiết này không? Không có vết nhăn, thánh khiết và không có gì có thể trách được cả. Hoàn toàn thánh sạch. Chúng ta có khao khát điều này ở trong lòng chúng ta hay không? Ta hãy nhìn vào Chúa. Thầy Chúa đầy sự sống, được mặc cái sự vinh hiển và danh dự. Anh em hãy đọc những câu kinh thánh đã được ghi trong phần dàn ý. Nếu anh em thấy Ngài, thì anh em có muốn trở nên giống Ngài hay không? Đây không phải là giáo lý. Anh em khi anh em đọc, anh em phải nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn thấy Chúa khi giống như Ngài được mô tả ở đây. Thì nếu anh em không thấy Ngài thì làm sao anh em có thể được biến đổi trở nên giống Ngài được? Thì mô tả trong sách Khải Huyền 1 không chỉ để chúng ta đọc để chúng ta thấy biết về Chúa, nhưng mà chúng ta cũng phải giống như Ngài nữa. Thì chức lễ thánh cũng phải giống như Ngài. Giống như là trong Thi Thiên 51 câu 7, tôi cũng muốn được làm sạch bởi chùm kinh giới. Vì cái chùm kinh giới này để chữa lành. Ê-sai chương 1 nói rằng dù tội lỗi như là đỏ như hồng điều thì cũng có thể trở nên trắng như tuyết được. Ôi Chúa hãy thương xót chúng con. Nếu chúng ta thấy Ngài thì chúng ta cần có phản ứng trong lòng rằng: Chúa ơi, con muốn trở nên giống Chúa. Một thầy tế lễ thì cũng phải trở nên giống Ngài. Điều đó cũng có nghĩa rằng Ngài là đấng thượng cổ. Anh em có thể đọc những câu kinh thánh đó. Thật ra Chúa cũng chính là Đức Chúa Trời. Ngài không có bắt đầu và Ngài cũng không có kết thúc. Và Ngài là người bắt đầu tất cả mọi sự. Ngài là đấng thượng cổ. Ngài biết tất cả. Ngài đã biết trước tương lai khi Ngài ở trong quá khứ. Và những gì ở trong quá khứ cũng được tạo ra bởi Ngài. Ngài là nguồn của tất cả. Cả vũ trụ. Có vô vàn thứ trong vũ trụ này. Các hành tinh. Thế giới vĩ mô và thế giới vi mô. Ngài tạo ra tất cả. Không có gì bị che giấu đối với Ngài. Chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm như vậy. Chúng ta hãy đến với Ngài. Anh em đừng có nghĩ rằng Ngài chúng anh em thông minh. Chúng ta hãy đến với Ngài. Phaolô nói với hội thánh Corinto rằng: khi tôi đến với anh em, tôi không có đến với bằng sự khôn ngoan của con người. Để đức tin của anh em không được lập nên dựa trên sự khôn ngoan của con người, mà dựa trên quyền năng, dựa trên sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ngay cả sự khôn ngoan của con người cũng là sự rồ dại đối với Đức Chúa Trời. Nên anh em đừng có nghĩ rằng chúng ta khôn ngoan. Ở trong sách Côlôse, Phaolô nói rằng trong Chúa có ẩn giấu mọi sự khôn ngoan và thông sáng. Để hiểu sự kho tàng không thể dò xét được của Chúa, chúng ta cần sự khôn ngoan của Ngài. Chúng ta hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con thật là quá ngu ngốc. Tôi thậm chí còn không thể biết về chính tôi nữa. Nếu anh em không thể nào hiểu chính mình được thì làm sao anh em có thể hiểu Chúa được? Anh em nghĩ rằng anh em có thể xây dựng hội thánh của Chúa sao? Làm thế nào mà anh em có thể xây được Jerusalem thuộc trời ở trong Khải Huyền 21 được? Có một người nào đó nói rằng người đó có bản kiến trúc. Nhưng mà Hebrew 11 nói rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới là kiến trúc và là xây cất cái thành đó thôi. Làm thế nào mà anh em có thể xây dựng hội thánh được? Là chân đèn vàng của Chúa. Hội thánh ở Bangkok thì sao? Điều kiện của hội thánh ở đó như thế nào? Có thánh khiết không? Hãy cho tôi biết rồi anh em thấy được hội thánh vinh hiển nào như là trong Ê-phê-sô chương 5. Chúng ta hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, con phải tìm thấy hội thánh này ở đâu? Tại vì con người chỉ xây dựng hội thánh dựa trên sự khôn ngoan và hiểu biết của mình thôi. Chúng ta đừng có tự tin vào chính mình mà chúng ta phải hạ mình với Chúa. Chúng ta đến với Chúa với một cái lương tâm tấm lòng bị tan vỡ, nói là nếu không có sự giúp đỡ của Chúa thì con không thể làm gì được. Nếu không thì tất cả mọi thứ chỉ là giáo lý thôi. Tôi đã nghe một người đã nói rằng tôi đã thấy tất cả những gì cần biết ở trong Kinh Thánh. Và cuối cùng người đó đã trở thành Đức Chúa Trời. Ít ra thì ông ta đã nghĩ như vậy. Nếu mà không có con người đi giữa các chân đèn vàng thì không thể nào mà xây được. Chắc chắn là không thể được. Hội thánh không thể nào mà xây dựng bởi sự khôn ngoan của con người được, mà chỉ bởi xây dựng bởi sự khôn ngoan của Ngài thôi. Trong Ngài là có ẩn giấu mọi sự khôn ngoan và khôn sáng. Chúng ta cần Ngài, chiếc tế lễ thánh cần con người này. Và mắt Ngài như là ngọn lửa. Thực sự như vậy không? Anh em đã bị lòng anh em đã bị phơi bày ra trước mặt Chúa như thế nào? Có rất là nhiều bí mật ẩn trong lòng của anh em. Có nhiều bí mật ở trong lòng anh em chứ không phải là những sự khôn ngoan và thông sáng. Có nhiều men ở trong đó. Chúng ta cần mắt như ngọn lửa hừng này để dò xét những cái phần ẩn giấu ở trong lòng của chúng ta. Đây là một cái điều quan trọng của chức tế lễ. Nếu không thì chức tế lễ thánh không thể hoạt động được. Nếu không anh em dâng cái gì đó cho cha thì cha nói rằng ta không có muốn. Tại vì cha muốn thấy một cái tấm lòng hạ mình, lương tâm tan vỡ. Anh em có thường hay đến với Chúa để Chúa dò xét lòng của chúng ta hay không? Mỗi lúc mà anh em đến với Ngài, anh em cần Ngài dò xét lòng của anh em. Tại vì Chúa không thể nào mà làm sạch chúng ta tất cả chỉ trong một giây được. Chắc chắn là không thể được. Chúng ta vì chúng ta không có chịu được. Mà từng chút được. Chúng ta chỉ có từng chút một mỗi ngày. Anh em đừng có nghĩ là mình có thể được tinh sạch chỉ sau một đêm thôi. Tôi biết có nhiều cơ đốc nhân, người đã làm cơ đốc nhân cả 80 năm rồi, nhưng mà vẫn còn men ở bên trong. Không thể nào mà làm sạch ra hết được. Chúng ta chỉ có thể được làm sạch bởi đấng có mắt như ngọn lửa này. Chúng ta nói rằng chúng ta ở trong tâm linh, nhưng mà sách Châm Ngôn nói rằng tâm linh của con người là ngọn đèn của Chúa để dò thấu những phần bí mật của trong lòng con người. Nếu chúng ta nói chúng ta ở trong linh mà thì làm thế nào chúng ta lại không nhận được ánh sáng của Chúa ở dò xét những phần bên trong của chúng ta? Hình như là trong Ngôn 17 câu 3. Tôi xin lỗi. Còn chân Chúa hình như đồng sáng luyện ở trong lò. Anh em hãy đọc Khải Huyền chương 2 và chương 3. Chúa phán với các hội thánh để Chúa cứu các hội thánh. Tại vì có nhiều điều cần được phán xét. Nói thì dễ hơn là làm. Tại vì chúng ta không có muốn bị phán xét. Nếu có ai trỏ tay vào anh em nói rằng anh em làm sai điều gì đó, thì anh em sẽ nổi giận, phải không? Nếu mà người vợ nói với chồng rằng như vậy là không đúng, là sai, thì người chồng có thể nổi điên. Nếu mà người chồng nói với người vợ sai điều gì đó, thì người vợ lại nổi điên. Và nếu anh em muốn sửa một người anh em nào đó trong hội thánh, nói là đừng có làm như vậy, thì người đó lại nổi điên lên. Tại vì trong hội thánh, nhiều lúc chúng ta không thể nào nói người khác được điều đó, tại vì người ta không có vui, dù chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Còn Chúa phơi bày chúng ta thì sao? Khi Chúa phê bình chúng ta thì sao? Chúng ta có vui không? Muốn chăng nếu mà vợ của anh phê bình anh thì anh có vui không? Còn con người đang đi giữa các hội thánh này thì sao? Về từ trong miệng Ngài ra có thanh gươm sắc bén nhọn. Ngài nói sự thật với tôi và với tất cả chúng ta. có lúc thì không, có khi không có trực tiếp mà thông qua một người anh em nào đó. Anh em có chấp nhận hay không? Tôi không nghĩ như vậy. Không phải lúc nào. Thì thỉnh thoảng chấp nhận, thì không phải lúc nào cũng chấp nhận. Điều đó không có đơn giản. Cần tiếng của Ngài như tiếng của nhiều dòng nước lớn, thật là quyền năng. Tôi cần được nghe tiếng này, thật tuyệt vời. Có đầy thẩm quyền, phơi bày tôi ra. Tôi cần được nghe như vậy để tôi có thể hạ mình ăn năn trước Chúa, rồi tôi biết sợ Ngài. Trong sách Khải Huyền thì tiếng lời phán của Chúa thật là mạnh mẽ. Ít ra là đối với chức tế lễ thánh. Chúng ta đừng có là cái loại chức tế lễ mà cuối cùng Chúa không thể nào nói gì với chúng ta được cả. Nếu như vậy thì chúng ta không còn hy vọng nữa. Chúng ta hãy mở ra cho sự phán xét của Chúa. Chân của Chúa như đồng sáng vậy, nghĩa là sự phán xét. Chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, hãy phán xét con ngay bây giờ. Đó là tình yêu của Chúa và ân điển của Ngài. Nếu mà Ngài phán xét chúng ta hôm nay, chúng ta đừng có đợi tới lúc mà đứng trước tòa phán xét của Chúa, lúc đó thì quá trễ. Và trong tay phải của Chúa thì có các ngôi sao, đó là những sứ giả của hội thánh. Tôi mang anh em đến Malachi đoạn 2 câu 7. Đó là sách cuối cùng của Kinh Thánh. Sách cuối cùng của Cựu Ước. Malachi 2 câu 7. Vì môn miệng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết. Người ta tìm được pháp trong miệng của nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Bảy ngôi sao ở trong các Khải Huyền là sứ giả của các hội thánh. Chúng ta phải là các sứ giả trung thành với lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trung thành trong mọi lúc. Không chỉ là để, không phải là để giảng một bài chia sẻ nào đó, mà chúng ta phải nói sự thật. Chia sẻ thì đơn giản, nhưng mà nói sự thật thì không đơn giản. Và những sứ giả này phải ở nằm trong tay phải của Chúa. Những ngôi sao nào, tất cả những mà sứ giả thật thì phải thực hành chức tế lễ. Sự thông biết mà Malachi 2 câu 7 đó đến không phải là một cái sự hiểu biết thông thường nào đó, mà đó là những gì mà Chúa phán trong mọi tình huống, giống như là hai hòn đá Urim và Thunim ở trong cái túi ephod. Chức tế lễ phải biết Chúa đang muốn làm gì. Người ta tìm kiếm ý muốn của Chúa. Chúng ta cũng phải biết ý muốn của Chúa. Nếu không thì người ta đến với chúng ta, sau đó người ta chẳng biết gì cả. Như vậy thì không có tốt. Nên chúng ta cần phải cho người ta thấy bản chất của lời Đức Chúa Trời. Đó là chức tế lễ. Chúng ta cần phải biết cái sự sức dầu thánh đang ở trong chúng ta. Điều đó không có nghĩa là cho người ta biết một số câu kinh thánh gì đó, mà chúng ta phải có sự tương giao với Chúa. Cần có một sự tương giao gần gũi với cha, với con, giống như là ở trong văn thứ nhất. Chúng ta cần phải trải nghiệm sự sức dầu ở trong chúng ta trong một cách phong phú. Nếu không thì chúng ta sẽ nói những điều vô nghĩa. Chúng ta đã nói rằng trong miệng của Chúa có thanh gươm hai sắc bén. Anh em hãy đọc những câu kinh thánh đó. Điều đó có nghĩa rằng lời của Chúa rất là linh nghiệm, giống như là Hebrew 4 câu 12 như vậy. Nó là lời sống, linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào tới nỗi chia hồn linh cốt tủy. Nếu không thì làm thế nào mà Chúa có thể rèn luyện chúng ta được? Chúa không rèn luyện chúng ta để chúng ta có thể chia sẻ một cái bài giảng nào đó, mà Chúa rèn luyện chúng ta để chúng ta trở nên giống Ngài. Ngài rèn luyện chức tế lễ. Thì những lời ra từ miệng của chúng ta cũng phải giống như Chúa vậy, cũng phải linh nghiệm, sống sắc hơn gươm hai lưỡi, có thể phân chia tâm hồn với tâm linh và xem xét ý định tư tưởng trong lòng. Lời của chúng ta cũng phải như vậy khi ở trong chức tế lễ, chứ không chỉ là cho người ta biết ý kiến của chúng ta, cái cố vấn gì đó. Chỉ có mình Chúa là người cố vấn thôi, chứ không phải tôi, cũng không phải là anh em. Là một thầy tế lễ thì không đơn giản, không ai nói nó đơn giản cả, nhưng mà nó có thể được. Và nếu anh em muốn học,
không phải học từ tôi mà học từ Ngài. Anh em hãy đọc khải huyền một nhiều lần trong ngày và cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, con muốn được thấy Ngài, không phải làm thầy tế lễ thực phẩm ở trên trời mà thầy thầy tế lễ mà là con người đang đi giữa cái chân đèn, để cho con được biến đổi cho nên giống Ngài. Và mặt Ngài thì tỏa sáng như là mặt trời chiếu sáng cực độ, trong khải huyền 1. Trời tôi nói tôi rằng đừng ở trong nhà mà hãy ra ngoài vườn và hãy tận hưởng ánh sáng mặt trời. Tôi biết là không ai trong chúng ta thích có một ngày âm u cả, mà chúng ta muốn ánh sáng mặt trời ở dưới mặt trời thật là tuyệt vời, là khỏe mạnh. Còn mặt trời thật thì sao? Không phải là mặt trời ở trên bầu trời, mà mặt của Chúa Giêsu là mặt trời giống như mặt trời của sự công bình. Chúng ta cần mặt trời tỏa sáng. Đây là thế hệ để tìm kiếm mặt của Chúa. Và trong Chúa thì không có bóng tối nào cả. Mặt trời tỏa sáng. Anh em hãy đọc Malachi chương 4, câu 2. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh của ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho. Trong cánh nó có sự chữa bệnh. Chúng ta cần được mặt trời chiếu sáng, mặt trời thuộc linh. Anh em đừng có trốn ở trong bóng tối. Anh em hãy đến và phơi bày chính mình ra cho mặt trời. Thông điệp đầu tiên của văn thứ nhất rằng Đức Chúa Trời là ánh sáng và trong Ngài không có bóng tối nào cả. Chúng ta hãy đến với mặt trời, điều đó rất là tốt đẹp. Chúng ta cần mặt trời thuộc linh này tỏa sáng cho chúng ta. Malachi 4 câu 2 phần cuối nói gì? Thì sẽ các ngươi sẽ đi ra, nghĩa là sẽ được tự do về nhảy nhót như bò tơ của chuồng. Tôi không thích cái nhảy nhót như bò tơ của chuồng. Có nghĩa rằng với cái ánh nắng mặt trời này, chúng ta được tự do, chúng ta nhảy nhót vui mừng ca hát, chứ không có bị như phong tỏa vì corona. Điều này sẽ xảy ra đối với chúng ta nếu mà chúng ta đến với mặt trời này. Xin mặt của Chúa soi sáng chúng ta. Đây là một cái lời chúc phước nổi tiếng ở trong dân số chương 6. Anh em có thể tự đọc nó. Chúng ta phải tìm kiếm mặt của Chúa. Sự ánh sáng của Chúa soi sáng chúng ta. Tôi tin rằng Sứ Đồ Giăng đã trải nghiệm được điều này ở trong thư Giăng thứ nhất. Chúa cũng chính là ánh sáng của sự sống. Trong Chúa không có bóng tối nào. Tất cả bóng tối đều phải trốn đi cả. Tôi không có ghi câu Kinh Thánh ở trong Côrintô thứ nhất. Hình như là khi mà chúng ta đến với Chúa thì Chúa phải hướng lòng về Chúa, thì Chúa mở bức tấm màn che mắt chúng ta. Ngợi khen Chúa. Chúa sẽ mở mắt của lòng chúng ta để chúng ta thấy Ngài. Rồi chúng ta theo đuổi sự thánh khiết. Nếu mà không có tấm lòng trong sạch, không có sự thánh khiết, thì không ai có thể thấy được Đức Chúa Trời. Đây là một cái yêu cầu. Thánh khiết là một sự yêu cầu. Tại vì Đức Chúa Trời là thánh. Nếu anh em muốn thấy Ngài thì anh em phải theo đuổi sự thánh khiết. Hebrews chương 12 nói rằng nếu mà không có thánh khiết thì không ai có thể thấy được Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà trong Khải Huyền 22 câu 3 câu 4 nói rằng các tầy tớ sẽ phục Ngài như là thầy tế lễ. Họ sẽ thấy mặt Ngài. Điều đó rất là tuyệt vời. Họ sẽ được thấy mặt Ngài. Ngợi khen Đức Chúa Trời. Khải Huyền 1 là một cái phần rất là đặc biệt. Con người đang đi giữa 7 hội thánh, 7 chân đàn. Đó là lý do mà chúng ta có thể cần dục dành thời gian để thông công về đàn này. Anh em hãy đọc nó. Và xin Thánh Linh hãy làm nóng cháy lòng của anh em để anh em khao khát thấy được thầy tế lễ này. Nếu mà chúng ta không thấy Ngài và Ngài không đi giữa chúng ta, thì anh em hãy quên xây dựng một cái gì đó đi. Nếu chúng ta nói mình là chân đèn vàng, thì chúng ta cần bằng chứng là con người đang đi giữa vòng chúng ta. Chúng ta đang thực hành trước tế lễ và chúng ta sẽ được biến đổi theo giống hình ảnh của Ngài. Ngợi khen Chúa. đã hết thời gian rồi. Tôi đúng giờ phải không? Anh em hãy xem xét những điều này ở trước Chúa. Amen. Hết thời gian. Ngợi khen Chúa. Anh em hãy sẽ đọc cái câu kinh thánh này, hãy suy gẫm về nó, cầu nguyện và trộn lẫn với đức tin, giống như sách Hebrew nói như vậy, và thực hành nó cho đến chừng nào anh em thực sự khao khát, nóng cháy muốn quen biết một thầy tế lễ thương phẩm như vậy, thấy con người đi giữa cái hội thánh. Một thầy tế lễ thương phẩm như vậy thì thật là vừa vặn và cần thiết đối với chúng ta. Amen. Tôi nghĩ các anh em đang chuẩn bị ăn trưa phải không? Anh em hãy chuẩn bị một số câu hỏi nếu anh em có thể hỏi ở phần đầu trong buổi nhóm kể. Amen. Anh em hãy tự do, đừng có xấu hổ. Tất cả anh em đều có thể chia sẻ một điều gì đó. Tôi nghĩ đây là cái phần quan trọng nhất. Chúng ta hôm nay về con người. Nếu mà tôi tự bảo đảm với anh em mà nếu không có Ngài thì chúng ta không thể nào mà xây dựng chân đèn vàng được. Amen. Anh em hãy ăn trưa ngon, hãy thưởng thức buổi trưa của anh em. Còn những người ở Cali thì hãy ăn tối. Amen. Ngợi khen Chúa. Tạm biệt anh em.